Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 7 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm lãnh tụ Triều Tiên nói sẵn sàng áp dụng răn đe hạt nhân đối với Hàn Quốc. Tổng thống Putin nói Việt Nam sẽ giúp điều phối giải quyết các vấn đề cấp thiết quốc tế. Vì sao hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan không tới thăm Việt Nam? Tranh cãi về chủ trương giảm biên chế của Bộ Chính trị Việt Nam.
Trong đánh xuôi kèn thổi ngược, họ nói là cái việc của họ nói nhưng là đang chủ trương là tinh giản biên chế từ 5% đến 10%, nhưng trên thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh mới trong cái thời gian cách đây chỉ vài ngày là báo chí đã đăng tin rất là rầm rộ về cái nội dung là ông Phan Văn Mãi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải đứng ra giải trình về cái việc là thành phố Hồ Chí Minh dư dôi đến 5.700 biên chế, hơn 5.700 biên chế trong thời gian 2 năm trời.
Đó là ông Lê Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, nói với BOA. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un cho biết là nước ông sẵn sàng huy động lực lượng chiến tranh hạt nhân có vai trò răn đe, cũng như sẵn sàng đánh trả bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Mỹ. Đồng thời, lần đầu tiên ông lên tiếng chỉ trích tân Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo rằng Seoul đang đẩy các bên tới bờ vực chiến tranh. Theo hãng thông tấn KCNA hôm thứ Năm 28 tháng 7, ông Kim có những phát biểu như vậy khi đọc diễn văn tại sự kiện kỷ niệm 69 năm ngày đình chiến của cuộc chiến tranh Triều Tiên 27 tháng 7. Điều này có nghĩa là về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Ông Kim nói cuộc đối đầu với Hoa Kỳ đã đặt ra các mối đe dọa hạt nhân kể từ sau cuộc chiến tranh 1950-1953 và đòi hỏi Triều Tiên phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cấp bách là tăng cường khả năng tự vệ của mình. Ông nói các lực lượng vũ trang của chúng ta được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng nào và lực lượng răn đe chiến tranh hạt nhân của quốc gia chúng ta cũng hoàn toàn sẵn sàng huy động sức mạnh tuyệt đối của mình một cách trung thành, chính xác và nhanh chóng để làm nhiệm vụ của mình. Ông Kim cũng lần đầu tiên lên án tân Tổng thống Yoon Suk-yeol theo đường lối bảo thủ của Hàn Quốc, cáo buộc ông Yoon đe dọa an ninh và quyền tự vệ của Triều Tiên. Văn phòng của ông Yoon đánh giá rằng những phát biểu hăm dọa của ông Kim là rất đáng tiếc và nói rằng Hàn Quốc có khả năng đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả đối với bất kỳ hành động khiêu khích nào vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi Triều Tiên hãy đi vào con đường đối thoại để đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa thực chất, phát ngôn viên Kang In-sun của ông Yoon nói trong một cuộc họp báo. Bài phát biểu của ông Kim xuất hiện vào lúc các quan chức Seoul và Washington cho rằng Bình Nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc xử lý các vấn đề liên triều hôm 26 tháng 7 dự báo là có khả năng diễn ra một vụ thử gần ngày kỷ niệm hiệp định đình chiến. Tuy nhiên, một quan chức quân đội nói rằng chưa thấy ngay có dấu hiệu gì về việc này. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nói hôm 27 tháng 7 rằng Triều Tiên có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, bao gồm các biện pháp nhắm vào khả năng tấn công mạng của nước này nếu nước này tiến hành thử hạt nhân. Ukraine đẩy mạnh nỗ lực chiếm lại miền Nam bị Nga kiểm soát bằng cách cố gắng ném bom và cô lập quân Nga ở những khu vực khó tiếp liệu. Nhưng Ukraine cũng cho hay là họ thấy có bằng chứng là Moscow đang tái triển khai lực lượng để phòng ngự ở những nơi đó. Khu vực Kherson thuộc miền Nam Ukraine giáp với Crimea đã bị Nga sáp nhập, nhanh chóng rơi vào tay các lực lượng Nga sau khi họ bắt đầu cuộc chiến mà Moscow gọi là một chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Ukraine, quốc gia mô tả hành động của Nga là một cuộc chiến tranh xâm lược kiểu đế quốc, hôm thứ Năm 28 tháng 7, cho biết là máy bay của họ đã tấn công 5 cứ điểm của Nga xung quanh thành phố Kherson và một thành phố khác ở trong khu vực. Tình báo quân sự Anh, cơ quan giúp đỡ cho Ukraine, nói rằng có nhiều khả năng là các lực lượng Ukraine cũng đã chiếm được một điểm đầu cầu ở phía nam của một con sông chạy dọc theo đường ranh giới phía bắc của khu vực Kherson rộng lớn hơn. Cuộc phản công của Ukraine ở Kherson đang ngày càng có đà tiến, tình báo quân sự Anh cho biết trong một tuyên bố. Ukraine đã chiếm lại một số khu dân cư nhỏ ở phía bắc khu vực trong những tuần gần đây khi nước này cố gắng đẩy lùi lực lượng Nga, có thể là bước dạo đầu của hoạt động mà Kiev lâu nay mô tả là một cuộc phản công lớn nhằm chiếm lại miền nam. Nga nói họ không hề nao núng trước những nỗ lực của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay là máy bay của họ đã tấn công một lữ đoàn bộ binh Ukraine ở vùng xa về phía bắc trong khu vực Kherson và giết chết hơn 130 binh sĩ trong 24 giờ qua. Kirill Stremusov, phó chủ tịch chính quyền quân dân do Nga dựng lên điều hành khu vực Kherson, cũng bác bỏ các đánh giá của phương Tây và Ukraine về tình hình. Ukraine đã sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để đánh hỏng nặng ba cây cầu bắc qua sông Dnipro trong những tuần gần đây, khiến Nga gặp khó khăn hơn trong việc tiếp liệu cho lực lượng Nga ở bờ Tây. Tình báo Anh cho biết chiến lược này đang bắt đầu có hiệu quả cô lập các lực lượng Nga ở khu vực Kherson. Tập đoàn quân số 49 của Nga đóng quân ở bờ Tây sông Dnipro hiện có vẻ rất dễ bị tổn thương, tình báo Anh cho biết trong một bản tin của họ. Thành phố Kherson giờ đây hầu như bị chia cắt khỏi các vùng lãnh thổ khác do Nga chiếm đóng. Vẫn tình báo Anh nói thêm, việc mất Kherson có thể làm suy yếu nghiêm trọng nỗ lực của Nga nhằm tô vẽ rằng họ chiếm đóng thành công. Nga cho biết hôm thứ Năm 28 tháng 7 rằng đang diễn ra đàm phán với Hoa Kỳ về việc trao đổi tù nhân, nhưng không có thỏa thuận nào về chuyện đổi ngôi sao bóng rổ người Mỹ bị giam giữ Britney Griner lấy tay buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Butch. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói các phóng viên rằng cho đến nay không có thỏa thuận nào trong vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ ra rằng việc đàm phán về trao đổi tù nhân đã diễn ra trong một thời gian nhưng không mang lại kết quả. Hai quan chức nêu trên nói như vậy khi họ hồi đáp lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay rằng Washington đã đưa ra một đề nghị nghiêm túc với Moscow về việc trả tự do cho Griner và cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan cũng bị giam giữ ở Nga. Bà Zakharova nói vấn đề trao đổi các công dân Nga và Mỹ bị giam giữ trên lãnh thổ của hai nước đã từng được hai tổng thống của Nga và Mỹ thảo luận. Dường như bà Zakharova đề cập đến các cuộc thảo luận đã diễn ra trước khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2. Họ đã chỉ thị các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thực hiện các cuộc đàm phán. Việc này đang được các cục vụ có thẩm quyền tiến hành. Vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể, vẫn lời bà Zakharova. Bà nói thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ cần phải tính đến lợi ích của cả hai bên. Ông Blinken cho biết hôm 27 tháng 7 rằng ông sẽ thảo luận về các trường hợp của Griner và Whelan với người đồng cấp Nga trong những ngày tới. Cũng hôm 27 tháng 7, một nguồn tin nắm rõ vấn đề này xác nhận về một bản tin của CNN cho hay là Washington sẵn sàng trao đổi tay buôn vũ khí người Nga là Butch, người đang thụ án 25 năm tù tại Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận. Bà Griner bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo của Moscow hồi tháng 2 với hộp chứa dầu cần sa để hút trong hành lý. Bà ra tòa hôm 27 tháng 7 trong phiên xét xử mới nhất về tội ma túy. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8. Về mặt pháp lý, một cuộc trao đổi chỉ có thể được thực hiện sau khi có phán quyết của tòa án. Luật sư của Griner ở Nga, Maria Blagovolina, cho biết trong một tuyên bố, năm 2020, ông Whelan bị kết án 16 năm tù tại Nga với cáo buộc làm gián điệp. Ông phủ nhận chuyện làm gián điệp và nói rằng ông đã bị gài trong một cuộc giăng bẫy của Nga. Các quan chức ngành vũ trụ Nga thông báo cho các đối tác Mỹ rằng Moscow muốn tiếp tục đưa các phi hành gia Nga lên trạm vũ trụ quốc tế ISS cho đến khi Nga xây dựng xong và đưa vào hoạt động một trạm vũ trụ của riêng họ. Một quan chức cấp cao của NASA nói với Reuters hôm thứ Tư 27 tháng 7. Kết hợp thông tin kể trên với những phát biểu của một quan chức cấp cao trong ngành vũ trụ Nga được công bố hôm 27 tháng 7, đây là các dấu hiệu mới nhất cho thấy là ít nhất phải 6 năm nữa, Nga mới kết thúc việc hợp tác trên quỹ đạo với Hoa Kỳ đã kéo dài hơn 2 thập kỷ tính đến nay. Hôm 26 tháng 7, đã xuất hiện một khả năng cao về một cuộc chia tay trong chương trình ISS khi Yuri Borisov, tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, đã khiến NASA bất ngờ khi thông báo rằng Moscow có ý định rút khỏi chương trình đối tác về trạm vũ trụ sau năm 2024. Casey Lewders, giám đốc hoạt động không gian của Cơ quan Hàng không Không gian Mỹ NASA, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các quan chức Nga sau đó đã nói với NASA rằng Roscosmos muốn tiếp tục hợp tác trong khi Nga làm việc để hiện thực hóa kế hoạch đưa trạm quỹ đạo của họ có tên là Ross đi vào hoạt động. Ở cấp những người làm việc, chúng tôi không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào là có điều gì thay đổi cả, Lewders nói với Reuters hôm 27 tháng 7. Đồng thời nói thêm rằng mối quan hệ và hoạt động công việc giữa NASA và Roscosmos vẫn diễn ra bình thường. Trạm vũ trụ cũng là cơ sở thí nghiệm khoa học có kích thước bằng một sân bóng đá và bay trên quỹ đạo cách trái đất khoảng 400 km, luôn có người ở trên đó trong hơn hai thập kỷ qua, trong khuôn khổ chương trình đối tác do Mỹ và Nga dẫn đầu, ngoài ra còn bao gồm Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia châu Âu. Trạm này là một trong những dấu tích hợp tác cuối cùng giữa Hoa Kỳ và Nga. Số phận của trạm ra sao đã trở thành một vấn đề kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, là sự kiện đã làm căng thẳng quan hệ song phương Mỹ-Nga trên nhiều mặt khi chính quyền của ông Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow. Cuộc xung đột ở Ukraine cũng đã làm dấy lên căng thẳng giữa Roscosmos và cơ quan vũ trụ châu Âu ESA. Các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận chính thức về gia hạn việc Nga tham gia vào ISS sau năm 2024. Lewders cho biết là NASA, Roscosmos, ESA và các đối tác khác trong chương trình trạm ISS có kế hoạch bàn thảo về khả năng gia hạn sự hiện diện của các bên ở trên cơ sở thí nghiệm này cho đến năm 2030 trong một cuộc họp định kỳ vào ngày 29 tháng 7 của Hội đồng Quản lý Trạm. Roscosmos đã công bố trên trang web của họ hôm 27 tháng 7 cuộc phỏng vấn với Vladimir Solovyov, giám đốc hoạt động bay của Nga trên trạm vũ trụ. Trong đó, ông nói rằng Nga phải ở lại trạm cho đến khi Ross hoạt động. Solovyov cho biết là ông dự báo là Ross sẽ được lắp ráp hoàn chỉnh trên quỹ đạo vào năm 2028. Một tàu sân bay Mỹ và nhóm tác chiến đi kèm vừa quay trở lại Biển Đông sau khi ghé thăm cảng ở Singapore. Nhóm tàu này triển khai ở trong khu vực có tranh chấp vào lúc căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng liên quan đến khả năng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể thăm Đài Loan. Các quan chức thuộc hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ xác nhận về việc triển khai tàu USS Ronald Reagan đến tuyến thương mại hàng hải quan trọng, nhưng họ không bình luận khi được hỏi về những căng thẳng liên quan đến chuyến đi có thể diễn ra của bà Pelosi. Tàu sân bay USS Ronald Reagan và nhóm tác chiến đi cùng đang hoạt động ở Biển Đông sau cuộc ghé thăm cảng thành công ở Singapore. Trung tá Haley Sims cho biết trong một tuyên bố gửi đến Reuters, viên sĩ quan Sims nói thêm rằng tàu Reagan đang tiếp tục các hoạt động bình thường theo lịch trình là một phần của cuộc tuần tra định kỳ vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Khi được đề nghị đưa ra bình luận, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Mỹ một lần nữa khoe cơ bắp ở Biển Đông bằng hoạt động của tàu Reagan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Năm 28 tháng 7 rằng từ sự việc này, mọi người có thể thấy rõ ai mới là mối đe dọa lớn nhất đối với Biển Đông cũng như hòa bình và ổn định của khu vực châu Á. Tàu USS Reagan có căn cứ chính ở Nhật Bản. Tin tức về việc triển khai tàu sân bay này xuất hiện trùng vào lúc Bắc Kinh và Washington đấu khẩu ngoại giao về chuyến công du của bà Pelosi được cho là sẽ diễn ra vào tháng tới sau khi từng bị hoãn hồi đầu năm. Bà Pelosi chưa xác nhận chắc chắn về chuyến đi. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin hôm 27 tháng 7 cho biết ông đã đàm thoại với bà Pelosi và trình bày với bà những đánh giá về an ninh. Nhưng ông nói thêm rằng bất cứ bình luận gì về việc bà có thể đến thăm Đài Loan sẽ phải do văn phòng của bà đưa ra. Tình hình căng thẳng về Đài Loan có chính quyền dân chủ dự kiến sẽ được thảo luận khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm lần thứ 5 mà có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 28 tháng 7.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ dự kiến sẽ đến Việt Nam vào cuối tháng này, nhưng theo các nguồn tin cho biết, chuyến thăm đã bị hủy bỏ giữa lúc căng thẳng tăng cao trên Biển Đông. Tàu USS Ronald Reagan hiện đang ở Biển Đông và nhóm tàu tấn công do hàng không mẫu hạm này dẫn đầu đang hoạt động ở đây từ ngày 13 tháng 7. Đây là hoạt động đầu tiên của con tàu này ở vùng Biển Đông, vốn có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực kể từ khi được triển khai từ căn cứ hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua. Siêu hàng không mẫu hạm này vừa rời Singapore hôm 27 tháng 7 sau khi thực hiện chuyến thăm 5 ngày tại đây. Trước khi cập cảng ở Singapore ngày 22 tháng 7, tàu USS Ronald Reagan đã di chuyển theo hướng tới bờ biển Việt Nam, nhưng đổi hướng quay xuống phía Nam vào ngày 16 tháng 7, theo hình ảnh lộ trình của con tàu chụp từ vệ tinh. Giữa tháng này, một nguồn tin ngoại giao cho VOA biết rằng tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ thăm cảng Đà Nẵng trong 5 ngày vào cuối tháng. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Việt Nam cho biết chuyến thăm đã bị hủy bỏ mà không rõ nguyên nhân. Việt Nam chưa bao giờ công bố chuyến thăm dự kiến của tàu USS Ronald Reagan trong tháng này, thời điểm mà Trung Quốc tuyên bố tập trận quân sự gần quần đảo Hoàng Sa. Cũng đưa tin về việc USS Ronald Reagan bất ngờ hủy chuyến thăm tới Việt Nam, iNews cho biết con tàu ban đầu đã hướng đến bờ biển Đà Nẵng, nhưng khi còn một ngày nữa trước khi tới nơi thì bất ngờ quay đầu và chuyển hướng rời Biển Đông trước khi tới căn cứ hải quân Changi của Singapore vài ngày sau đó. Trích dẫn nguồn tin từ Việt Nam, trang tin này cho biết chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Mỹ bị hủy bỏ mà không có lý do nào được đưa ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận của VOA trước thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nơi quản lý tàu USS Ronald Reagan, từ chối đưa ra thông tin về các hoạt động tiềm năng của Hải quân Mỹ. Theo đánh giá của giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales, Việt Nam có thể là bên đưa ra quyết định hủy bỏ chuyến thăm đã được dự kiến của tàu USS Ronald Reagan bởi những căng thẳng đang tăng cao trên Biển Đông. Giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích quốc phòng khu vực và Việt Nam, nhận định rằng tại thời điểm này, trước sự lên án mạnh mẽ của Trung Quốc đối với Mỹ rằng Hoa Kỳ là nguyên nhân gây mất an ninh khu vực, việc Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự ngắn hạn và khả năng Trung Quốc gây áp lực ngoại giao đối với Hà Nội, nên Việt Nam đã quyết định từ chối và hủy chuyến thăm. Giữa tháng này, Trung Quốc thông báo cấm tàu bè ra vào khu vực rộng hơn 60.000 km2 để phục vụ cho cuộc tập trận diễn ra từ 16 đến 20 tháng 7. Việt Nam đã lên tiếng phản đối hoạt động này khi cho rằng nó vi phạm chủ quyền của mình. Cũng trong tháng này, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Benford đã đi ngang qua gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp ở Biển Đông như một hoạt động hàng hải tự do nhưng khiến Bắc Kinh giận dữ. Trung Quốc cũng đang cảnh báo Hoa Kỳ rằng nếu Chủ tịch Quốc hội Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan như thông tin bị rò rỉ ra báo chí, thì họ sẽ có những biện pháp mạnh. Mỹ đã đề xuất các chuyến thăm hàng năm của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Việt Nam, nhưng Hà Nội đã từ chối vì lo ngại điều này có thể gửi tín hiệu cho Trung Quốc rằng Việt Nam đang nghiêng về phía Mỹ, theo giáo sư Sayer cho biết. USS Ronald Reagan là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz. Trước đây, chỉ có hai tàu sân bay Mỹ tới Việt Nam kể từ năm 1975. Chuyến thăm gần đây nhất là của tàu USS Theodore Roosevelt vào tháng 3 năm 2020. Trước đó 2 năm, tàu USS Carl Vinson là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Mỹ cập cảng Việt Nam sau chiến tranh. Chính sách của Việt Nam là hoan nghênh sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ tại Biển Đông, chừng nào nó đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Giáo sư Sayer nói và cho rằng đó là lý do vì sao Việt Nam không muốn tàu sân bay Mỹ tới Đà Nẵng vào thời điểm đang có nhiều căng thẳng trong khu vực Biển Đông. Còn theo luật sư Vũ Đức Khanh, một người theo dõi chính trường Việt Nam từ Canada, nguồn tin ngoại giao thân cận của ông từ Washington DC cho biết rằng Hà Nội nêu lý do không đảm bảo được an ninh cho phía Mỹ khi họ vào lãnh hải của Việt Nam cho việc hủy bỏ chuyến thăm của tàu USS Ronald Reagan. Theo South China Morning Post, tàu USS Ronald Reagan và nhóm tàu tấn công sau khi rời Singapore hôm 27 tháng 7 đã hướng lên phía đông bắc của Biển Đông. Theo thông tin theo dõi hành trình tàu của sáng kiến quan sát chiến lược Biển Đông có trụ sở ở Bắc Kinh được South China Morning Post trích dẫn, lộ trình này sẽ đưa nhóm tàu sân bay gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu tuần dương tên lửa dẫn đường tới eo biển Đài Loan nếu nó tiếp tục đi đúng hướng. Cũng trong tháng này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm được lên kế hoạch tới Việt Nam. Bộ trưởng Blinken đã thay đổi lịch trình và thay vào đó thăm Thái Lan. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ bị hủy trùng với thời gian Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thăm Hà Nội đầu tháng này. Nhận định về các yếu tố tác động đến việc hủy bỏ chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken, giáo sư Sayer cho biết rằng, qua các nguồn tin của ông, việc hủy bỏ này không liên quan gì tới Việt Nam mà phát sinh từ các vấn đề lịch trình ở Nhà Trắng liên quan đến lịch trình của Tổng thống Biden. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao không hồi đáp yêu cầu bình luận về chuyến thăm bị hủy của Ngoại trưởng Blinken. Hoa Kỳ và Việt Nam là những đối tác tin cậy với một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ Tiffany Walker cho VOA biết khi trả lời về hoạt động của tàu USS Ronald Reagan. Người phát ngôn này nói thêm rằng, chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam và trông chờ những gắn kết tiếp theo.
Bộ Chính trị vừa ra yêu cầu đến năm 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ công chức và ít nhất 10% biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Giới quan sát tình hình kinh tế chính trị Việt Nam nói rằng, yêu cầu này là màn trình diễn thường xuyên được lặp đi lặp lại nhưng không có hiệu quả. Một kết luận do ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký vào ngày 18 tháng 7 cho biết chỉ tiêu như trên, nhưng nhấn mạnh thêm rằng trước mắt vẫn giữ ổn định số biên chế công đoàn địa phương đã giao vượt so với biên chế được giao. Chủ trương tinh giảm biên chế đã có từ Đại hội 12/2016 và được nhắc lại trong một nghị quyết của Đại hội 13/2021. Theo đó, giới lãnh đạo Việt Nam muốn toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiến sĩ khoa học, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Nga ở Hà Nội nêu nhận định dưới VOA về kết luận mới này của Bộ Chính trị.
Chuyện mà họ gọi là giảm biên chế thì nó là một cái chuyện nó thường như cơm bữa ở Việt Nam này. Vài năm lại có một cái chủ trương như vậy. Nhưng mà luôn luôn những cái chủ trương như thế đấy thì kết quả của nó là biên chế lại phình ra. Cho nên là tôi không hiểu là cái chủ trương mới này nó có lặp lại những cái vết xe cũ hay không. Giảm biên chế rồi nó hóa thành tăng, nó sẽ là một cái vòng luẩn quẩn không bao giờ thoát ra được.
Số lượng công chức viên chức ở Việt Nam hiện ở mức gần 3 triệu người, Nhưng nếu tính toàn bộ số người hưởng lương và mang tính chất lương thì con số này lên đến 11 triệu người. Như vậy, cứ trung bình 40 người dân Việt Nam thì phải nuôi một công chức nhà nước. Kết luận hôm 18 tháng 7 của Bộ Chính trị còn cho biết thêm rằng, đối với cơ quan tổ chức địa phương đơn vị chưa thực hiện giảm biên chế 10% giai đoạn 2016-2021, thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giảm biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2021. Được biết, đây là chủ trương của Bộ Chính trị nằm trong kế hoạch chống tham nhũng của đảng. Theo đó, họ tin rằng nếu giảm biên chế công chức viên chức thì sẽ giảm bớt ngân sách trả lương và dùng số tiền tiết kiệm được để trả lương cao hơn cho số công chức cán bộ còn lại. Chủ trương này cho rằng nếu công chức viên chức sống đủ bằng tiền lương nhà nước thì họ sẽ không muốn tham nhũng nữa, thực hiện theo tinh thần của thể chế phương châm 4.0, đó là không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết ông không nghĩ rằng mục tiêu của chủ trương này của Bộ Chính trị là nhằm giảm ngân sách nhà nước hay vì yếu tố kinh tế. Đánh giá tổng thể nỗ lực giảm biên chế của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Quang A nói.
Thì tôi thấy cái gọi là cái màn trình diễn này nó đã được trình diễn nhiều lần lắm rồi và luôn luôn không có hiệu quả.
Hiện đang tị nạn tại Thái Lan, ông Lê Thương, một cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, người đã tuyên bố ra khỏi đảng và từng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nói với VOA về chủ trương tinh giản biên chế công chức viên chức.
Do là ngân sách nhà nước cạn kiệt rồi mà bộ máy nhà nước cồng kềnh như thế này thì họ khi mà họ thực hiện các công việc là họ lại đùn đẩy cho nhau. Bây giờ là ngân sách của nhà nước cạn kiệt rồi họ không có tiền để chi trả lương cho các cán bộ công nhân viên chức nữa cho nên họ bắt buộc phải tinh giản bộ máy biên chế của nhà nước. Trống đánh xuôi càng thổi ngược, họ nói là cái việc của họ nói nhưng là đang chủ trương là tinh giản biên chế từ 5% đến 10%. Nhưng trên thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh mới trong cái thời gian cách đây chỉ vài ngày là báo chí đã đăng tin rất là rầm rộ về cái nội dung là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải đứng ra giải trình về cái việc là thành phố Hồ Chí Minh dư dôi đến 5.700 biên chế, hơn 5.700 biên chế trong thời gian 2 năm trời. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải lên trả lời rất nhiều cái vấn đề, lý giải ngụy biện rất nhiều cái vấn đề với bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà là về vấn đề là thành phố Hồ Chí Minh là sẽ trong thời gian tới đây là rất nhiều cái công việc, rất nhiều cái vấn đề áp lực cho nên thành phố Hồ Chí Minh bắt buộc phải dư vô cái biên chế. Chứ bây giờ tinh giảm cái biên chế thì thành phố Hồ Chí Minh không có người không đảm nhiệm được cái việc làm đó.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà hôm 26 tháng 6 lên tiếng phê bình chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vì đã để dư hơn 5.700 biên chế công chức viên chức dù Trung ương đã có nghị quyết tinh giảm biên chế 5 năm trước đó. Trước đó, tại một hội nghị trực tuyến vào ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Phạm Thanh Trà đưa ra chỉ tiêu rằng phải đảm bảo giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước đến năm 2026 so với năm 2021. Bà đồng thời nhấn mạnh việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động chính quyền địa phương. Vào năm 2013, khi còn giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc, nay là Chủ tịch nước, nói rằng trong bộ máy của chúng ta có đến 30% số công chức không có cũng được bởi họ làm việc theo kiểu sáng cấp sách ô đi, tối cấp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào. Ông Phúc nói chế độ công chức của chúng ta hiện nay vẫn mang nặng tính bao cấp, nên chưa phát huy được trí tuệ của cán bộ. Ông nói thêm rằng, biên chế càng lớn thì chi thường xuyên càng lớn. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga đề xuất rằng vấn đề quản lý công chức biên chế nhà nước nên giải quyết theo hành chính chứ không phải theo mệnh lệnh chính trị. Ông nói.
Thực sự là chất lượng của cái đội ngũ công chức là rất quan trọng đối với cái sự vận hành của đất nước. Một cái người công chức thực sự phải là một người làm việc rất là tận tụy, tuân theo những quy định hành chính, tức là họ là những người lao động chân chính mà tuân theo những cái quy định hành chính chứ không phải là những cái chuyện quyết định về chính trị. Chừng nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam này chưa tách bạch rõ ra là những quan chức chính trị và công chức, tức là cái bộ phận hành chính, tức là người làm công ăn lương, đấy là một cái nghề, và phải có đào tạo rất là bài bản cho những cái người công chức đấy, và quan trọng hơn nữa là trả cho họ một cái đồng lương đủ sống. Đủ sống ở đây có nghĩa là nó phải tương đương với những cái nghề khác, nếu không nói rằng cái nghề công chức này là một nghề quan trọng hơn nữa. Rồi ví dụ như vậy, nó phải tương đương với những lương của những người làm trong giáo dục, y tế, doanh nghiệp, thí dụ như vậy.
Ông Lê Văn Thành, một kiến trúc sư giải pháp của Google có văn phòng ở Singapore, hôm 28 tháng 7, viết trên trang VN Address rằng tinh giảm biên chế là chủ trương đúng đắn nhằm làm gọn bộ máy nhà nước và giảm áp lực lên ngân sách nhà nước. Nhưng tinh giảm ai, khu vực nào, dựa trên tiêu chí gì là những câu hỏi mà nếu không được trả lời minh bạch sẽ dẫn đến việc người giỏi mất chỗ còn người lười tiếp tục ngồi chơi. Trong bài viết Ngồi không ăn lương, ông Thành nêu rõ sự khác biệt về mức độ cống hiến và hiệu quả công việc giữa người làm hợp đồng trong các cơ quan nhà nước và những công chức viên chức có chân biên chế có sẵn mối quan hệ. Kỹ sư Thành nhận định rằng Việt Nam dù có hệ thống đánh giá hiệu suất công chức viên chức nhưng còn mang tính hình thức. Lãnh đạo Nga và Việt Nam vừa trao đổi điện mừng nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong điện mừng, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng rằng Moscow và Hà Nội sẽ điều phối các nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự quốc tế. Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin này hôm 27 tháng 7, nhưng không cho biết nội dung điện mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cho Tổng thống Putin. Đại sứ quán Nga tại Việt Nam hôm 27 tháng 7 trích bức điện mừng của ông Putin gửi cho ông Phúc có đoạn viết: "Tôi tin tưởng rằng bằng những nỗ lực chung, chúng ta sẽ đảm bảo được việc tiếp tục phát triển toàn bộ tổ hợp các mối quan hệ giữa Moscow và Hà Nội và điều phối các nỗ lực trong việc giải quyết các vấn đề cấp thiết trong chương trình nghị sự quốc tế. Điều này chắc chắn sẽ đáp ứng được các lợi ích căn bản của nhân dân hai nước chúng ta, đồng hành với việc đảm bảo sự ổn định và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương." Báo Nga dẫn bức điện công bố trên trang web của Điện Kremlin cho biết, đây chắc chắn là một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu mối quan hệ Nga-Việt bước lên một tầm cao mới về chất. Trong thập kỷ qua, đối thoại chính trị đã được mở rộng đáng kể. Các dự án chung lớn đã được triển khai trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Vào hồi tháng 11 năm 2021, trong chuyến thăm Nga trên cương vị mới, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin. Dịp này, hai bên ra tuyên bố chung về tầm hình quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga đến năm 2030. Theo đó, cả hai bên khẳng định không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba làm phương hại đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ lợi ích của nhau. Việt Nam và Nga kỷ niệm một thập niên hình thành và phát triển mối quan hệ nồng ấm đối tác chiến lược toàn diện giữa lúc cuộc xâm lược Ukraine của Nga chưa có dấu hiệu kết thúc. Hoa Kỳ và các nước phương Tây lên án hành động xâm lược này và ra sức trừng phạt kinh tế Nga, trong khi ông Putin gọi đây là chiến lược quân sự đặc biệt và Hà Nội dường như phần nhiều đồng tình với Moscow thông qua các lần bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt được thành lập vào năm 2001 và mối quan hệ song phương này được nâng cấp thành đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 27 tháng 7, 2012. Nga là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã chọn trong hơn thập kỷ qua, hai nước kia là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong thời gian vừa qua, các nhà lãnh đạo và ngoại giao Hoa Kỳ, bao gồm cả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và đại sứ Mark Knapper, đã chính thức yêu cầu Việt Nam nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, nhưng dường như giới lãnh đạo Hà Nội đều im lặng. Trong chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lớn tiếng đe dọa Mỹ và châu Âu, vốn là các quốc gia được Hà Nội tuyên bố là những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Ngoại trưởng Nga nói, chúng tôi đã bàn về các thách thức kinh tế toàn cầu do các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ gây ra. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga và Việt Nam biết cách tiếp tục mối quan hệ thương mại kinh tế và đầu tư trong môi trường hiện tại sao cho không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt đơn phương và phi pháp do Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và các đồng minh của họ trong khu vực công bố.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.